Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi có những ghi nhận sau đây.
Những nguyên nhân đẩy mạnh lạm phát tăng cao ở Mỹ. Có những hệ lụy gì khi Việt Nam không được Mỹ mời tham gia Thượng đỉnh Dân Chủ? Vụ đàn áp tay vợt Bành Soái, người tố cáo cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc tấn công tình dục.
Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Gián đoạn chuỗi cung, nhu cầu tăng sau đại dịch, giá xăng tăng do khủng hoảng năng lượng toàn cầu, nhiều gói kích thích khổng lồ để hỗ trợ nền kinh tế, lãi suất bị kìm hãm ở mức thấp trong nhiều năm và chính phủ tiếp tục tung tiền mua trái phiếu là những nguyên nhân đẩy lạm phát ở Mỹ tăng cao, các nhà phân tích nhận định. Chính phủ Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 6,2% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 30 năm qua. Trong nhiều tháng, nhiều kinh tế gia phát ra thông điệp trấn an rằng giá hàng hóa tiêu dùng tăng đột biến, vốn đã không xảy ra ở Mỹ trong một thế hệ, sẽ không kéo dài. Nó chứng tỏ sẽ chỉ là tạm thời, theo lời trấn an của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và các quan chức tòa Bạch Ốc khi kinh tế Mỹ đi từ hỗn loạn trong dịch COVID-19 sang gần như bình thường. Tuy nhiên, bất kỳ người Mỹ nào đã mua sữa, đổ xăng hoặc mua xe cũ đều có thể thấy lạm phát ảnh hưởng đến túi tiền của họ. Và các nhà kinh tế giờ đưa ra thông điệp nản lòng hơn, giá cả cao hơn có thể sẽ kéo dài đến sang năm nếu không muốn nói là lâu hơn nữa. Đó là cú giáng lớn và thông điệp lạm phát là tạm thời. Ông Jason Furman, người từng là cố vấn kinh tế hàng đầu trong chính quyền Obama, nói với hãng tin AP, lạm phát không chậm lại, nó đang đi với tốc độ chóng mặt. Và cú sốc giá cả hiển hiện ở những chỗ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đồ ăn sáng chẳng hạn, giá thịt xông khói tăng 20% trong năm qua, giá trứng tăng gần 12%, giá xăng tăng 50%, mua máy giặt hoặc máy sấy sẽ trả thêm 15% so với một năm trước, còn xe cũ mắc hơn 26%. Mặc dù lương cũng tăng nhiều đối với nhiều người lao động, nhưng mức tăng đó gần như không theo kịp giá cả. Tháng trước, mức lương theo giờ trung bình ở Mỹ sau khi tính đến lạm phát thực sự giảm 1,2% so với tháng 10 năm 2020. Giá cả tăng cao đang làm tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang phải từ bỏ chính sách cho vay dễ dàng, và nó cũng đặt ra mối đe dọa cho Tổng thống Joe Biden, phe Dân Chủ ở Quốc hội và kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng của họ. Phần lớn nguyên nhân lại là do tin tốt, bị COVID-19 tàn phá, nền kinh tế Mỹ sụp đổ hồi mùa xuân năm 2020 khi phong tỏa bắt đầu, các doanh nghiệp đóng cửa hoặc cắt giảm giờ làm và người tiêu dùng ở nhà tránh dịch. Các công ty đã cắt giảm 22 triệu việc làm, sản lượng kinh tế đã giảm với tốc độ tàn phá là 31% hàng năm trong quý 2 năm ngoái. Ai cũng chuẩn bị tâm lý rằng khó khăn sẽ kéo dài hơn. Các công ty cắt giảm đầu tư, nhiều trung tâm mua sắm hoãn lấy thêm hàng, theo sau là suy thoái toàn khốc. Tuy nhiên, thay vì chìm vào suy thoái kéo dài, kinh tế Mỹ đã có sự phục hồi bất ngờ do các gói chi tiêu khổng lồ của chính phủ và một loạt các động thái khẩn cấp của Fed. Đến đầu năm nay, triển khai chích ngừa đã khiến người tiêu dùng mạnh dạn trở lại nhà hàng, quán bar và cửa hàng. Bất thình lình, các doanh nghiệp vật lộn để đáp ứng nhu cầu dâng cao, họ không tìm đủ người để lấp đầy các chỗ trống, 10,4 triệu vào tháng 8, gần mức kỷ lục, hoặc không lấy đủ hàng để đáp ứng các đơn hàng. Khi doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ trở lại, các hải cảng và bãi tập kết hàng hóa không đảm đương nổi lượng hàng đến, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí tăng lên, và các công ty chuyển những chi phí cao hơn đó sang người tiêu dùng với giá cả cao hơn. Trong khi đó, nhiều người Mỹ đã dành dụm được cũng kha khá trong đại dịch. Một nguyên nhân đáng kể gây ra lạm phát mà chúng ta đang nhìn thấy là kết quả không tránh khỏi của việc thoát khỏi đại dịch. AP dẫn lời ông Furman, hiện là kinh tế gia tại trường Kennedy của Đại học Harvard, cho biết. Tuy nhiên, Furman cho rằng chính sách sai lầm của chính phủ cũng góp phần vào lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách cũng rất muốn ngăn kinh tế suy thoái, đến nỗi họ coi nhẹ lạm phát một cách có hệ thống, ông nói. Họ đổ thêm dầu vào lửa, ông nói. Chi tiêu ồ ạt của chính phủ, bao gồm gói cứu trợ virus corona trị giá 1.900 tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden, với khoản chi trả 1.400 đô la cho hầu hết các hộ gia đình hồi tháng 3, đã kích thích nền kinh tế quá mức, cũng theo ông Furman. Lạm phát ở Mỹ cao hơn rất nhiều so với ở châu Âu, ông lưu ý. Châu Âu cũng bị cú sốc tương tự về cung cầu như ở Mỹ và cũng gặp vấn đề về chuỗi cung ứng tương tự, nhưng họ không kích thích kinh tế quá nhiều. Tổng thống Biden thừa nhận lạm phát làm tổn thương túi tiền của người dân Mỹ và đảo ngược xu hướng lạm phát là ưu tiên hàng đầu của tôi. Ông Biden nói rằng gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la mà ông thúc đẩy, bao gồm chi tiêu cho đường xá, cầu cảng, sẽ giúp giảm bớt tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vốn giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Keller School of Management, nhận định rằng một loạt các yếu tố xảy ra cùng một lúc thúc đẩy lạm phát ở Mỹ tăng cao. Sau bất kỳ cuộc khủng hoảng nào đó mà kinh tế phục hồi trở lại thì lạm phát gia tăng, ông Lộc giải thích, và dẫn chứng là sau cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 thì giá cả ở Mỹ cũng gia tăng tạm thời. Đó là do người dân quay trở lại tiêu xài trong khi chính phủ đã đưa ra mấy gói cứu trợ liên tiếp để cho tiền người dân tiêu xài. Ông nói thêm và cho biết đó là demand pull inflation, tức lạm phát do nhu cầu tăng cao. Không may là demand pull inflation lại được cộng hưởng bởi cost push inflation, tức là lạm phát do giá đầu vào tăng cao, càng khiến lạm phát tăng mạnh, ông Lộc phân tích. Bao nhiêu quốc gia cung cấp hàng cho Mỹ bị gián đoạn cung ứng do dịch bệnh, mà khi thiếu nguồn cung thì giá thành hàng hóa ở Mỹ sẽ gia tăng, ông nói. Ngoài ra, giá xăng dầu đang tăng cao cũng ảnh hưởng rất mạnh đến lạm phát vì nó liên quan đến giá đầu vào của hầu hết hàng hóa và dịch vụ, cũng theo lời vị giáo sư này. Bên cạnh những yếu tố này, lạm phát ở Mỹ còn có nguyên nhân chủ quan mang tính hệ thống là chính sách của Fed giữ lãi suất thấp một cách nhân tạo kể từ thời cựu Tổng thống Trump cho đến nay để kích thích nền kinh tế. Trước đây lãi suất thấp nhưng kinh tế trì trệ thì không bị lạm phát, nhưng bây giờ kinh tế tăng trưởng trở lại thì nó thúc đẩy lạm phát, ông nói. Ông nói với các nguyên nhân ở trên có sẵn thì chuỗi cung ứng bị gián đoạn là ngồi nổ để châm ngòi lạm phát. Khi được hỏi về trách nhiệm của chính quyền Tổng thống Joe Biden khi tung tiền ra quá nhiều, ông nói.
Chính quyền nào cũng vậy, chứ không phải là Biden, Trump cũng vậy. Thật sự ra cái số tiền mà tiêu xài nhiều nhất là xảy ra 6.000 tỷ trong thời Trump. Đó, thời Biden mới xảy ra mấy ngàn tỷ thôi, nhưng mà chưa xài, thành ra không có ảnh hưởng vào cái 6.2%.
Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại việc chính quyền Biden tiếp tục thông qua gói chi tiêu xã hội vào khoảng 2-3 ngàn tỷ đô la và nói rằng đây vô cùng tai hại vì nó sẽ làm cho lạm phát tiếp tục kéo dài qua những năm sau. Lạm phát giá tiêu dùng có thể sẽ còn kéo dài chừng nào các công ty còn khốn đốn theo kịp nhu cầu hàng hóa và dịch vụ chưa từng thấy của người tiêu dùng. Thị trường lao động đang hồi sinh, các công ty đã tạo thêm 5,8 triệu việc làm trong năm nay. Có nghĩa là người Mỹ có thể tiếp tục vung tiền vào mọi thứ, từ đồ gỗ cho đến xe hơi mới, và các nút thắt chuỗi cung ứng không có dấu hiệu được giải tỏa. Bên cầu của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục là điều cần phải để ý. Ông Rick Reardon, giám đốc đầu tư tại BlackRock, được AP dẫn lời nói, và các công ty sẽ tiếp tục chuyển chi phí thành giá cả. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là tạm thời. Bà Megan Green, kinh tế gia trưởng tại Viện Kroll, nói về lạm phát. Nhưng các nhà kinh tế sẽ phải rất trung thực khi định nghĩa tạm thời là gì, và tôi nghĩ nó có thể dễ dàng kéo dài thêm một năm nữa. Sự tăng giá hàng tiêu dùng đã gợi lên bóng ma tình cảnh những năm 1970 sẽ trở lại, đó là khi giá cao hơn sẽ ra cùng lúc với thất nghiệp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay có vẻ rất khác, tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp, và nhìn chung các hộ gia đình đang ở trong tình trạng tốt về tài chính. Conference Board, một công ty nghiên cứu kinh doanh, phát hiện ra rằng kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong tháng trước là cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008, nhưng họ dường như không lo lắng. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng cũng tăng do lạc quan về thị trường việc làm. Ít nhất vào lúc này, họ cảm thấy lợi ích đang nhiều hơn mặt xấu. Lynn Frankel, giám đốc cấp cao về các chỉ số kinh tế của Conference Board, nói với AP, tăng trưởng kinh tế sau khi chậm lại từ tháng 7 đến tháng 9 trước biến thể Delta dễ lây lan được cho là sẽ phục hồi trong quý cuối cùng của năm 2021. Hầu hết các nhà kinh tế đang kỳ vọng tăng trưởng sẽ tăng tốc trong quý tư. Bà Green nói thêm, áp lực đang đè nặng lên Fed, vốn có trách nhiệm kiềm giữ lạm phát, là phải kiểm soát giá cả. Họ cần ngừng nói rằng lạm phát là tạm thời, bắt đầu lo lắng hơn về lạm phát, sau đó hành động một cách phù hợp, Furman nói. Chủ tịch Fed, ông Powell, đã thông báo Fed sẽ bắt đầu giảm mua trái phiếu hàng tháng mà họ bắt đầu mua hồi năm ngoái như một cách khẩn cấp để thúc đẩy nền kinh tế. Vào tháng 9, các quan chức Fed dự báo cho đến trước cuối năm 2022, họ sẽ tăng lãi suất từ mức gần bằng 0 sớm hơn nhiều so với dự đoán. Nhưng lạm phát cao nếu kéo dài có thể buộc Fed phải đẩy nhanh việc tăng lãi suất. Các nhà đầu tư dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 2 lần vào năm tới. Theo nhận định của giáo sư Cương Hữu Lộc thì lạm phát sẽ kéo dài chừng khoảng 2-3 năm, chứ không phải trong 5-6 tháng. Nếu chính phủ giảm được áp lực lên giá xăng dầu thì giá cả hàng hóa sẽ giảm. Ông nói và cho biết ông ủng hộ động thái mới nhất của chính quyền Biden là mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược để đối phó với việc các nước xuất khẩu dầu cấu kết với nhau giữ giá xăng dầu cao. Nếu chính phủ giải quyết được điểm nghẽn chuỗi cung ứng, nâng cấp các hải cảng, đường xá, hệ thống hỏa xa, kho bãi, tăng nhập hàng từ những nước gần như Mexico hay Canada thì lạm phát sẽ giảm. Ông nói thêm và cảnh báo chính quyền Biden đừng nên vì lạm phát mà chấp nhận gỡ bỏ thuế quan cho hàng Trung Quốc để hàng giá rẻ của nước này ồ ạt đổ vào Mỹ như trước. Ông dự đoán khoảng quý 3 hay quý 4 năm sau, Fed sẽ tăng lãi suất tượng trưng đôi chút. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế. Nhưng nếu Fed trấn an rằng họ chỉ tăng nhẹ và còn lâu mới tăng lần nữa, thì giới đầu tư sẽ không phản ứng quá mạnh. The Voice of America,
VOA. Mỹ không mời Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh về dân chủ sắp diễn ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi công bố danh sách các nước được mời hôm 23 tháng 11. Sẽ có 110 nước tham gia sự kiện được tiến hành qua mạng vào hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12, có mục tiêu ngăn chặn tình trạng dân chủ bị thụt lùi và các quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới. Một chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định với VOA rằng động thái của Mỹ có ảnh hưởng hạn chế đến Việt Nam, trong khi một chuyên gia pháp lý cho rằng nó làm cho Việt Nam bị bẽ bàng và có những tác động sâu xa, thậm chí ở tầm chiến lược. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp ở Singapore, và ông Trịnh Hữu Long, hiện làm việc ở Đài Loan và quản lý hai tổ chức liên quan đến pháp lý, nói trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ với VOA rằng việc Mỹ không mời Việt Nam tham gia thượng đỉnh dân chủ do Mỹ chủ trì là điều được tiên liệu từ trước. Hai ông Hiệp và Long chỉ ra lý do là hồ sơ về dân chủ tự do của Việt Nam còn có quá nhiều mảng tối hơn là những mảng sáng, lâu nay vẫn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và Mỹ chỉ trích. Việt Nam không được coi là dân chủ tự do theo định nghĩa của phương Tây, tiến sĩ Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICES Yusof Ishak nói. Về phần mình, ông Trịnh Hữu Long, người lâu nay hoạt động tích cực để cổ suý cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, cho rằng Mỹ chưa thấy Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam có những động thái đủ để minh chứng rằng đất nước chuyển hướng trở thành nền dân chủ trong tương lai gần. Củng cố cho lập luận của mình, ông Long lưu ý rằng cả Việt Nam và Congo đều được tổ chức Freedom House đánh giá là không tự do trong bản báo cáo Tự do trên thế giới 2021 với số điểm lần lượt là 19 và 20/100, nhưng Congo được Mỹ mời tham gia thượng đỉnh nhân quyền vì Washington nhận thấy là Congo đang cải cách chính trị và có cơ hội trở thành nền dân chủ. Ông Long hiện giữ chức đồng giám đốc tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam và cũng là tổng biên tập luật khoa tạp chí, nói thêm với VOA từ Đài Loan.
Nó cũng có thể làm cho Việt Nam hơi bẽ bàng một chút. Việc mà không có nằm trong cái hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về dân chủ, đó là một cái chỉ dấu rất là rõ ràng để cho thế giới thấy rằng Việt Nam không nằm trong cái câu lạc bộ của những quốc gia dân chủ này. Thế nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hình ảnh của Việt Nam trên thế giới. Điều này nó khẳng định một lần nữa là Việt Nam không những là một nước độc tài mà còn chưa thể hiện rõ cái quyết tâm và chưa thể hiện rõ bất kỳ một cái chỉ dấu gì trong việc cải cách chính trị để trở thành một nước dân chủ cả.
Đây là lần đầu tiên có một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về dân chủ như thế này, và đó sẽ là phép thử về lời quả quyết của Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại hồi tháng 2. Khi đó, ông Biden nhấn mạnh rằng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu để đối mặt với các thế lực chuyên quyền do Trung Quốc và Nga cầm đầu. Trong danh sách khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ không có tên Trung Quốc và Nga. Theo ông Trịnh Hữu Long, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Biden muốn dùng dân chủ nhân quyền như một trong những công cụ chiến lược để xây dựng các liên minh quan trọng trên thế giới. Do đó, ông Long cho rằng việc Việt Nam không được mời vào thượng đỉnh dân chủ cũng đồng nghĩa là một mất mát cho đất nước này.
Việc Việt Nam bỏ lỡ cái cơ hội này một lần nữa lại cho thấy rằng đó là Việt Nam ít nhất là cho đến thời điểm này không được cân nhắc đến trong những lợi ích chiến lược liên quan mà Mỹ muốn dùng công cụ dân chủ nhân quyền để khai thác. Với cái động thái này, Việt Nam rõ ràng là còn xa mới có thể trở thành một nước có
Khác với góc nhìn của ông Long, chuyên gia về pháp lý và là người cổ súy cho dân chủ nhân quyền, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu về các vấn đề quốc tế, đưa ra đánh giá với VOA rằng việc Mỹ không mời Việt Nam là điều đáng tiếc, song gây ra ảnh hưởng không đáng kể. Ông Hiệp nói thêm.
Việc mà Việt Nam vắng mặt ở cái hội nghị dân chủ này thì một lần nữa là cho thấy một cái điểm khác biệt giữa hai nước, đấy là về cái cách là để liệu nó có ảnh hưởng tới cái hình ảnh của Việt Nam hay không, vị thế Việt Nam hay không. Tôi nghĩ là tất nhiên là có, nhưng mà nó sẽ rất hạn chế, tại vì bản thân cái vấn đề này nó không mới. Việt Nam không phải là nước dân chủ tự do, và cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì vẫn còn một số hạn chế. Thì tôi nghĩ là cái điều đấy là ai cũng biết rồi, là nó không có hoàn toàn mới.
Tiến sĩ Hiệp hiện công tác tại Viện ISIS Yusof Ishak đặt tại Singapore nêu ra thực tế rằng trong những năm trước, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump hầu như không chỉ trích Việt Nam về dân chủ nhân quyền, và chính quyền của Tổng thống Biden kể từ khi nắm quyền đến nay cũng không có những tuyên bố nặng lời về vấn đề đó của Việt Nam. Theo ông Hiệp, đó là vì Mỹ nhận thức được đúng mức về tầm quan trọng của Việt Nam trong những lĩnh vực chiến lược khác, cả trong quan hệ song phương lẫn trên bình diện khu vực. Nhà nghiên cứu này nói.
Quan hệ Việt Mỹ nó có cái khía cạnh nhiều kích khác nhau mà không phụ thuộc vào cái vấn đề giá trị của hệ thống chính trị. Chúng ta thấy trong thời gian qua thì quan hệ Việt Mỹ đã phát triển trong các lĩnh vực chủ chốt, ví dụ là kinh tế, giáo dục hay là an ninh quốc phòng.
Về chỗ đứng của Việt Nam ở cấp độ khu vực, tiến sĩ Hiệp dẫn lại những phát biểu của ông Kurt Campbell, điều phối viên về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chính quyền của ông Biden, nhìn nhận Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có thể định hình tương lai của khu vực, cũng như định hình chính sách của Mỹ đối với khu vực trong tương lai. Từ đó, ông Hiệp nhận định.
Đó là một trong những bằng chứng cho thấy là Hoa Kỳ rất là coi trọng quan hệ với Việt Nam, cũng như là vị thế và vai trò của Việt Nam trong cái chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực, đặc biệt là trong cái cuộc cạnh tranh của họ với Trung Quốc. Chính vì vậy mà bất chấp cái việc là Hoa Kỳ không mời Việt Nam tham dự cái hội nghị thượng đỉnh hay dân chủ đó, quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong cái thời gian tới.
VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của Hà Nội đối với quyết định không mời của Washington. Tuy nhiên, cho tới thời điểm bài báo này được đăng, VOA vẫn chưa nhận được hồi đáp từ phía Bộ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp dự báo rằng Việt Nam sẽ làm ngơ, không phản ứng gì, không coi đây là trở ngại trong quan hệ song phương, vốn chú trọng vào các vấn đề thực chất. Ông cho rằng cả hai bên đều có sự ngầm hiểu với nhau rằng Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ là sự kiện chỉ mang tính biểu tượng, đặc biệt là về cuộc đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga. Ông Trịnh Hữu Long, chuyên gia pháp lý và cũng là nhà hoạt động cổ súy cho dân chủ nhân quyền, có nhận định tương tự.
Có lẽ là Việt Nam sẽ chọn một cái phương án an toàn, đó là không có nói cái gì, không tỏ ra giận dỗi hay không tỏ ra phản đối gì cả, bởi vì thực sự cũng chẳng có gì để phản đối. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng đó là họ sẽ chọn một cách nói hoặc là né tránh, hoặc là một chọn một cái phương án rất là an toàn.
Trong khi Việt Nam không được mời, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden lại mời Đài Loan tham gia thượng đỉnh dân chủ. Động thái này khiến cho Trung Quốc nổi giận. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn coi đảo Đài Loan theo thể chế dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Trịnh Hữu Long sống và làm việc ở Đài Loan trong 5 năm qua, cho VOA biết, từ người dân cho tới các quan chức và cả báo giới Đài Loan đều đón nhận và bày tỏ phản ứng tích cực hân hoan về việc đảo quốc này được Mỹ mời. Đối với họ, đó cũng là một sự công nhận về mặt quốc tế dành cho họ, trong bối cảnh lâu nay Trung Quốc liên tục gây sức ép để các nước không công nhận Đài Loan và cũng thường xuyên đe dọa dùng vũ lực đánh chiếm hòn đảo, ông Long đưa ra quan sát. Với những tìm hiểu và trải nghiệm của mình, chuyên gia pháp lý Trịnh Hữu Long chỉ ra rằng sau 35 năm dân chủ hóa, Đài Loan gắn kết với phương Tây không chỉ về các lợi ích chiến lược như kinh tế, địa chính trị, mà cả về các giá trị, vì vậy sự gắn kết này là rất sâu sắc. Đây là chiến lược đối ngoại khôn ngoan và thực dụng, đồng thời cũng xây dựng nên căn tính của Đài Loan, đó là không chỉ có sự thịnh vượng mà còn có cả dân chủ và bảo vệ phẩm giá của con người, ông Long nói. Với căn tính này, Đài Loan có sự tự tin và tinh thần độc lập, đồng thời ngày càng tách khỏi Trung Quốc, không có điểm chung với Trung Quốc. Nước lâu nay vẫn chịu nhiều lời lên án về vi phạm nhân quyền, vẫn theo ông Long. Ông đưa ra quan sát rằng ở châu Á, Đài Loan là hình mẫu dân chủ hóa thành công nhất và đáng chú ý nhất để Việt Nam tham khảo. Với thực tế là các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đảng phái, tự do chính trị, tự do kinh tế trên hòn đảo được quốc tế đánh giá cao. Ông Long nói thêm.
Nó cho chúng ta những cái bài học vô cùng quý giá. Một quốc gia châu Á, một quốc gia khổng giáo, một quốc gia nhỏ, một quốc gia sống cạnh Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành một nền dân chủ vừa thịnh vượng và vừa có thể bảo tồn được những giá trị truyền thống của Á Đông. Ở Đài Loan là một hình mẫu để chúng ta bác bỏ tất cả những luận điệu cho rằng những cái giá trị Á Đông nó không phù hợp với những cái giá trị dân chủ của phương Tây. Đài Loan là một minh chứng cho thấy Việt Nam cũng có thể trở thành một cái hình mẫu như vậy.
Chuyên gia pháp lý và nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền Trịnh Hữu Long nhấn mạnh rằng từ Đài Loan có thể rút ra bài học lớn nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam là nếu họ chủ động dân chủ hóa, họ sẽ vẫn nắm quyền lực và mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Một nước Việt Nam dân chủ cũng sẽ thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc và gia nhập vào chuỗi giá trị về dân chủ nhân quyền toàn cầu. Vẫn theo quan điểm của ông Long, chúng ta sẽ có thêm bạn đồng minh, ông nói. The Voice of America,
VOA. Thời Việt Nam Cộng Hòa, một trong bốn vị tướng tư lệnh vùng đã bị tố cáo về tội cưỡng ép một cô gái quê. Chúng tôi không nêu tên vị tướng này, đã qua đời vì ông không bị một tòa án nào kết án. Điều đáng nói là Bộ Thông tin không kiểm duyệt những bài báo liên tiếp đăng chuyện này trong cả năm trời. Ông Chu Tử đã phê phán vị tướng này nêu đích danh trên báo, cũng như bà Trùng Dương, chủ nhiệm Nhật báo Sống Thần, hiện còn lưu giữ các hồ sơ đó, không bị cảnh sát hỏi thăm hoặc bị đưa ra tòa. Trước năm 1975, quyền tự do báo chí trong chế độ Cộng hòa nước ta được tôn trọng hơn trong các nước Cộng sản như ở Trung Cộng bây giờ. Ngày 2 tháng 11, cô Bành Soái, tên đọc theo phiên âm tiếng Anh là Pang Xuyên, và cũng có nhiều báo tiếng Việt phiên âm tên cô là Bành Xuyên, một đối thủ quần vợt đã viết những lời tố cáo ông Trương Cao Lệ, tên đọc theo phiên âm tiếng Anh là Zhang Cao Li. Cựu phó thủ tướng Trung Cộng đã cưỡng ép cô trong 10 năm qua. Bành Soái, 35 tuổi, nổi tiếng vì đã chiếm những giải quần vợt quốc tế lớn nhất. Bài viết của cô xuất hiện trên mạng Weibo, giống như Twitter ở Mỹ. Trong 20 phút thì bị cắt bỏ. Cô bỗng nhiên mất dấu vết trong mấy tuần, chỉ xuất hiện sau khi dư luận thế giới xôn xao, khiến Hội Quần vợt Phụ nữ WTA phải tìm cách gọi cho cô, nhưng không liên lạc được. Tổ chức Thế vận hội phải hỏi thăm, lúc đó mới được nói chuyện với cô. Trung Cộng đã bịt miệng Bành Soái tức khắc vì Trương Cao Lệ già gấp đôi tuổi cô, là một thành viên trong thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, thường đứng hàng thứ tư phía bên trái Tập Cận Bình. Hơn nữa, Trương Cao Lệ là người phụ trách tổ chức Thế vận hội mùa đông đầu năm 2022, và nhiều quốc gia đang tỏ ý định tẩy chay vì Trung Cộng vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dọa sẽ không có một viên chức chính phủ Mỹ nào tới dự các nghi lễ trong Thế vận hội này. Nhưng Trương Cao Lệ vẫn là người đang nói chuyện với Ủy ban Thế vận hội Thế giới để chuẩn bị cho cuộc thao diễn sang năm. Bắc Kinh đã cấm tất cả các thông tin liên quan tới cô Bành Soái và những điều cô tố cáo. Báo đài trong nước không được phép viết hay nói một tiếng nào. Tên cô bị hàng rào lửa ngăn chặn trên các mạng xã hội. Không biết có bao nhiêu người trong nước Trung Quốc được biết chuyện này. Ngày 3 tháng 11, khi viết tên cô Pang Xuyên trên Baidu giống như tìm trên Google, người viết Trung Quốc có thể nhận được 2 triệu tài liệu hoặc tin tức, nhưng bây giờ chỉ còn mấy chục ngàn mẫu tin. Tìm tên Trương Cao Lệ trên Baidu cũng chỉ thấy những bản tin cũ. Chương mục của cô trên Weibo trước đây có 588.000 người theo thường xuyên đã bị khóa mặc dù mới có thêm 60.000 người tham gia. Nhật báo The Wall Street Journal khi viết tên Pang Shui trong tháng 11 trên Weibo thì chỉ thấy một nội dung cũ là những lời Trung Cộng phản đối sứ quán Pháp ở Bắc Kinh vì họ than phiền về những tội hành hạ phụ nữ Trung Quốc. Nhưng đối với bên ngoài, Trung Cộng mở một chiến dịch tuyên truyền trên các mạng xã hội nhằm bác bỏ lời tố giác của Bành Soái. Đài truyền hình CJTN chiếu một email của cô, trong đó cô phủ nhận những lời tố cáo ngày 2 tháng 11 và nói rằng cô bình an và đang nghỉ ngơi. Một nhà báo trên đài này còn lên án những người nước ngoài nêu thắc mắc về cô Bành Soái là do óc kỳ thị chủng tộc của người da trắng, coi thường người Trung Hoa, đàn ông coi thường cô Bành là một phụ nữ. Lời buộc tội này trở thành lố bịch vì trong số những người lên tiếng đòi biết tình trạng của cô Bành Soái có những phụ nữ không phải người da trắng, như các nữ vô địch quần vợt Serena Williams, Naomi Osaka người Nhật. Các cầu thủ quần vợt khác như Andy Murray, Novak Djokovic đã lập một địa chỉ Twitter mang tên hashtag Where is Pang Soái? Bành Soái đâu rồi? Tạp chí Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản dùng Twitter gửi đi hình ảnh cô Bành đang ngồi ăn tiệm hoặc đứng với trẻ em trên sân quần vợt. Nhưng tạp chí này không dám nhắc đến tên Trương Cao Lệ và những cáo buộc đầu tiên của cô Bành. Thực ra thông điệp ngày 2 tháng 11 của Bành Soái không nêu ý kiến nào chống đối chế độ cũng như chính quyền Cộng sản. Trong đó chỉ có những lời tâm sự của một cô gái không được yêu thương đã từ bỏ gia đình ngay từ bé khi chấp nhận được huấn luyện nghề quần vợt. Cô cũng thú nhận mình là một đứa con gái rất hư, nhưng xác định cô không bao giờ nhận tiền từ ông Trương Cao Lệ. Cô còn kể mỗi khi gặp nhau, ông ta rất lo lắng kiểm tra coi có các máy thu âm lén hay không. Bành Soái không chống chế độ Cộng sản như Hát Hải Đông và Diệp Chiêu Dĩnh, một cầu thủ đá banh và một thủ quân vũ cầu. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, nhân ngày kỷ niệm cuộc tàn sát ở Thiên An Môn, cặp vợ chồng này đã lên tiếng đả kích Đảng Cộng sản Trung Quốc, nêu lên cả vụ Hồng Kông và vi phạm nhân quyền người Uyghur ở Tân Cương. Hát Hải Đông sinh năm 1970 đã là quán quân đạt số bàn phá lưới cao nhất trong nước Trung Quốc. Diệp Chiêu Dĩnh sinh năm 1974 đã được phong là cầu thủ nữ số 1 thế giới vào năm 1995 và nhiều lần sau đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh xóa bỏ tất cả các thông tin về hai người, khóa chương mục của họ trên mạng Weibo và các mạng thể thao khác. Hai người hiện sống ở Tây Ban Nha khi trả lời nhật báo The Wall Street Journal đã nhắc lại cần xóa bỏ chế độ Cộng sản. Để đối phó với những người như Hát Hải Đông, chiến thuật bình thường của Trung Quốc là mặc kệ, chờ có câu chuyện chìm vào quên lãng. Năm ngoái, người sáng lập công ty Alibaba đã biến mất trong 3 tháng sau khi nói bất đồng chính kiến với chính sách nhà nước, rồi lại xuất hiện và không nói gì nữa. Năm 2018, nữ tài tử Phạm Băng Băng cũng mất tích trong 3 tháng khi tái xuất còn ngỏ lời xin lỗi đảng và nhà nước. Nhưng trường hợp cô Bành Soái nghiêm trọng hơn cả vì đụng tới một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan tối cao cầm đầu Đảng Cộng sản. Từ trước tới nay, các lãnh tụ Trung Cộng chỉ đánh nhau ở cấp cao với các cáo buộc tham nhũng, lạm quyền, chưa có người nào bị kẻ phạm tội về tình dục, một điều sỉ nhục. Nếu Tập Cận Bình bỏ qua không trừng phạt cô Bành Soái thì hàng ngàn, hàng triệu các cô gái khác sẽ đứng ra tố cáo các thủ lãnh từ lớn tới nhỏ. Vụ này có thể biến thành một vấn đề an nguy của chế độ. Tập Cận Bình phải ra tay làm mạnh. Nhưng trong 3 tháng nữa, Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra ở Bắc Kinh. Chính phủ Mỹ đã tỏ ý sẽ tẩy chay không dự nghi lễ khai mạc. Hội quần vợt nữ WTA mới tuyên bố sẽ ngưng không tổ chức các cuộc tranh tài ở Trung Quốc. Nếu cô Bành Soái không được tự do phát biểu mà còn bị cưỡng ép phải phủ nhận các ý kiến của mình, hội WTA sẽ bỏ không tổ chức 9 cuộc tranh tài trong năm tới và có thể các năm sau, sẽ mất cơ hội kiếm hàng chục tới hàng trăm triệu Mỹ Kim. Nhà quản trị của WTA, ông Steve Simon nói nếu những kẻ cường quyền có thể bịt miệng các phụ nữ tố cáo sách nhiễu tình dục thì nền tảng xây dựng nên WTA là quyền bình đẳng nam nữ bị xóa bỏ. Vụ đàn áp của Bành Soái cho thấy rõ hơn bộ mặt thật của chế độ độc tài đảng trị, uy tín của Trung Cộng đang xuống thấp khắp thế giới, càng sụp đổ nhanh hơn. Bao nhiêu người lên tiếng muốn biết số phận của Bành Soái ra sao khi báo chí nước ngoài đặt câu hỏi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng trân tráo nói rằng họ không biết gì về chuyện này, coi như trong nước không hề có một nữ đấu thủ quần vợt cấp quốc tế đã tố cáo mình bị một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị cưỡng dâm. Cả nước Trung Quốc không có một tờ báo nào như Nhật báo Sóng Thần của Việt Nam Cộng Hòa.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.